Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh, Mỹ Hoa Tạng, Đồ Tư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Đệ Tử Như Hòa. Giảo Chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 61. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 81. Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh Dân. Bồ Tát Liễu Tri Chư Phật Cập Nhất Thiết Pháp, Gia Duy Tâm Lượng Đắc Tùy Thuận Nhẫn, Hoặc Nhập Sơ Địa Xả Thân Tốc Sanh Diệu Hỷ Thế Giới Cực Lạc Tịnh Phật Độ Trung. Ở chỗ này, Đại sư trích dẫn kinh để chứng minh Bồ Tát Liễu Tri Chư Phật Cập Nhất Thiết Pháp, Gia Duy Tâm Lượng. Câu này được sách Diễn Nghĩa chú giải trong phần sau. Thực sự liễu tri, thông thường chúng ta nói, có hai loại. Một là giải ngộ, hai là chứng ngộ. Liễu tri thuộc về chứng ngộ. Cảnh giới này do người ấy đích thân chứng đắc. Cảnh giới của bậc sơ trụ trong viên giáo hay sơ địa trong biệt giáo trở lên là cảnh giới hiện lượng, chứ không phải tỷ lượng. Kinh điển Đại Thừa thù thắng hơn kinh Tiểu Thừa rất nhiều. Trong kinh điển Tiểu Thừa có những sự và lý Đức Phật không bàn đến, cho nên người Tiểu Thừa không hiểu. Trong kinh Tiểu Thừa, Đức Phật chỉ nói thức thứ sáu, còn thức thứ bảy và thức thứ tám thì chỉ trong Đại Thừa Phật Pháp Đức Phật mới thường nói đến. Chúng ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu rõ những đạo lý ấy, chúng ta cũng tin tưởng. Khi chúng ta còn chưa chứng đắc cảnh giới ấy thì gọi là giải ngộ, tức là chúng ta lý giải. Giải ngộ cũng có ích rất lớn. Vì sao? Những điều ấy là phương hướng dẫn dắt chúng ta tu hành. Thanh Lương Đại Sư chia kinh Hoa Nghiêm thành bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Đủ thấy trong kinh Hoa Nghiêm, ngộ trong phần giải thuộc về giải ngộ, cho đến phẩm nhập pháp giới, nay chúng ta gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, thì mới là chứng ngộ, chẳng phải là giải ngộ. Do điều này có thể biết, giải cũng chẳng dễ dàng. Liễu giải rồi tu hành sẽ thuận tiện rất lớn. Liễu tri Phật Pháp, giai duy tâm lượng giả, ngộ nhất thiết Pháp. Ngộ là giải ngộ. Giai tự tâm hiện lượng giả, đều là tâm lượng của chính mình, đắc tùy thuận nhẫn giả. Tốt đẹp ở chỗ này, chúng ta ở trong hết thảy các Pháp, tức là nói tới hết thảy Phật và Pháp. Chữ Phật tượng trưng cho 10 Pháp giới, tức hữu tình thế giới, dùng một chữ Phật làm đại diện. Còn Pháp là y báo, tức hoàn cảnh vật chất. Nay chúng ta gọi y báo là thực vật, động vật và các hiện tượng tự nhiên, vân vân. Tùy thuận nhẫn là đối với hết thảy hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất đều có thể tùy thuận. Ở trong ấy chẳng khởi phân biệt, chấp trước, cũng chẳng khởi vọng tưởng, thì tu hành mới hồng đắc lực, mới có thể vận dụng công phu. Nếu trong hết thảy các Pháp chẳng thể tùy thuận nhẫn, sẽ gặp nhiều chướng ngại ngăn trở cái tâm thanh tịnh của quý vị. Vì thế, tùy thuận nhẫn hết sức trọng yếu. Điều kiện tiên quyết của tùy thuận nhẫn là quý vị phải liễu tri vạn pháp, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đạo lý là như vậy đó. Tận hư không trọn pháp giới đều là chính mình. Trừ chính mình ra, không có một pháp nào. Pháp nào cũng đều là tự tâm sở hiện, tự tâm sở biến. Kinh Đại Thừa thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Có như vậy thì mới có thể chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, mới có thể chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Cùng niệm Phật như nhau, cùng đắc nhất tâm như nhau. Vậy thì lý nhất tâm và sự nhất tâm khác nhau ở chỗ nào? Ở ngay chỗ này. Một đằng hiểu sâu xa lý này, một đằng là nghi hoặc lý này, hoặc là về căn bản chẳng thể tiếp nhận. Dẫu người ấy niệm đến mức nhất tâm, chỉ gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm là khuất phục phiền não, rất khổ. Lý nhất tâm bèn chuyển biến phiền não, tự nhiên phiền não không còn nữa, bèn đắc tự tại. Duy tâm diệu lý, tùy thuận nhẫn khả. Chỗ mầu nhiệm của tâm, bản thể của hết thảy vạn pháp là lý, thường gọi là lý thể. Lý thể chính là tâm. Tâm là bản thể của hết thảy các pháp. Tùy thuận nhẫn khả. Nhẫn khả có nghĩa là đồng ý, thừa nhận. Lời Phật đã nói, chúng con thừa nhận, chúng con tin tưởng, chúng con chẳng hoài nghi. Đó gọi là nhẫn khả. Nhẫn khả và nhẫn khả có cùng ý nghĩa. Thử tam hiền vị. Các vị Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền trong biệt giáo, chẳng chứng nhập. Tỷ quán tương ứng, hoặc nhập sơ địa, tất hiện quán tương ứng hỷ. Địa vị tam hiền thuộc về tỷ lượng tương ứng. Đức Phật nói chân tướng sự thật, bản thân họ chưa chứng đắc, bèn dùng lý trí để suy đoán, đạo lý ấy có thể thừa nhận được, cho nên sự giải ngộ của họ thuộc về tỷ lượng. Tỷ quán tương ứng chính là quán sát bằng tỷ lượng. Hiện thời, các vị đồng tu cũng dùng phương thức này. Nhưng hiện thời, chúng ta còn chưa đạt đến địa vị tam hiền. Đạt đến địa vị tam hiền vẫn là cảnh giới tỷ lượng. Nhập sơ địa sẽ khác hẳn. Sơ địa là cảnh giới hiện lượng. Tắc hiện quán tương ứng, nghĩa là vị ấy đã hoàn toàn nhập cảnh giới hiện lượng này, hoàn toàn chứng thực. Khi ấy, chính mình thật sự thụ dụng. Phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới hiện lượng của sơ địa, tương ứng với hiện quán. Trong lời sớ có câu, xả thân, tốc sanh diệu hỷ thế giới, cực lạc tịnh Phật độ trung. Đó là nói về sơ địa. Do tùy thuận nhẫn mà nhập sơ địa. Điều này cũng ban cho chúng ta một khải thị rất lớn. Chúng ta muốn nhập sơ địa, nhất định phải tu tùy thuận nhẫn. Nói cách khác, chúng ta muốn niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì phải tu tùy thuận nhẫn. Trong tùy thuận nhẫn, trí huệ và thiền định tràn trề. Nhẫn là thiền định, tùy thuận là trí huệ. Không có trí huệ sẽ chẳng có cách nào tùy thuận. Danh từ tùy thuận nhẫn có nghĩa là định huệ song tu. Như vậy thì mới chứng đắc sơ địa, là lý nhất tâm bất loạn, xả thân tốc sanh diệu hỷ thế giới, cực lạc tịnh Phật độ trung. Là nói về Tây phương cực lạc thế giới. Bậc sơ địa trong thế giới này giảng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, cho nên gọi là diệu hỷ thế giới. Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm chẳng phải là cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư, chẳng khác gì 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong kinh Hoa Nghiêm có cùng một cảnh giới. Tiếp theo đó là dẫn chứng Cú Long Thọ dĩ sơ địa vãng sanh, Ma Sai Mạc dĩ đắc nhẫn vãng sanh, Chí Như Văn Thù Phổ Hiền đẳng chư đại Bồ Tát phát nguyện vãng sanh, Mạc Khả Thắng Số huống sơ tâm hồ. Đây là nêu lên những tấm gương nhằm khuyến khích cổ vũ chúng ta. Long Thọ Bồ Tát đã chứng đắc sơ địa, Ma Sai Mạc Bồ Tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Sơ địa có thể tạm gọi là vô sanh pháp nhẫn, chứ nói nghiêm ngặt thì thất địa Bồ Tát mới chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở đây xét theo cấu trúc của kinh văn phải hiểu Ngài Ma Sai Mạc là thất địa. Sau sơ địa và thất địa nêu danh tính của bậc Bồ Tát đẳng giác, mỗi tầng một cao hơn. Những vị ấy ai nấy đều phát nguyện vãng sanh. Chúng ta là sơ phát tâm, cớ sao chẳng cầu vãng sanh? Nói rườm lời như thế, quan trọng là câu này, huống là kẻ sơ phát tâm ư? Long Thọ sơ địa vãng sanh giả, đây cũng là lời dự ký của Đức Thế Tôn. Phật dân Nam Thiên Trúc Quốc Trung, đại danh Đức Tỳ Kheo, quyết hiệu Di Long Thọ, năng phá hữu vô tâm, thế gian trung hiển ngã, vô thượng đại thừa pháp, đắc sơ hoang hỷ địa, vãng sanh an lạc sát. An lạc sát là Tây phương cực lạc thế giới. Đây là lời dự ký của Thích Ca Mâu Ni Phật trong khi Ngài giảng kinh vào thuở ấy. Ngài Long Thọ xuất hiện sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 600 năm, cũng là một vị đại sư lỗi lạc thuở đó. Đại thừa Phật Pháp nhờ Ngài mà được hưng khởi. Vị này là người thông minh tuyệt đỉnh trong thế gian, chẳng những thông đạt kinh sách của hết thảy ngoại đạo trong thế gian, mà kinh sách nhà Phật trong thế gian Ngài cũng đã đọc hết. Pháp thế gian và Phật Pháp không gì chẳng thông đạt. Do vậy chính Ngài khởi tâm ngạo nghễ, ngã mạn, nghĩ mình là bậc nhất trong thế giới này, không có ai hơn được. Tâm ngạo mạn dấy lên, vị Bồ Tát này chuyển thế tái lai, bị mê khi cách ấm. Tuy mê không nặng lắm nhưng vẫn là mê. Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay chẳng dễ gì đoạn sạch. Khi ấy Đại Long Bồ Tát thấy Ngài Long Thọ ngạo mạn dường ấy, hết sức thương xót đến quá độ, dẫn Ngài xuống thăm Long Cung. Kinh Hoa Nghiêm do Long Thọ Bồ Tát lấy ra từ Long Cung. Thuở ấy Kinh Hoa Nghiêm chưa lưu thông trong thế gian. Đại Long Bồ Tát bảo Ngài còn có rất nhiều thứ ông chưa từng xem qua. Ngài nghe xong đương nhiên chẳng phục. Ông không phục thì tôi dẫn ông đi xem. Long Thọ Bồ Tát thấy cung rồng tàng trữ Kinh Hoa Nghiêm, chẳng thể không cúi đầu. Thấy Đại Bổn Hoa Nghiêm Kinh, đừng nói đến nội dung, trước hết hãy nói về sự phong phú của tạng kinh. Kinh này có 10 tam thiên đại thiên thế giới di trần số kệ. Nay chúng ta gọi mỗi một đại thiên thế giới là tam thiên đại thiên thế giới. Giống như ngân hà hệ do các nhà thiên văn học hiện tại đã nói, đem tất cả tinh cầu trong ngân hà hệ nghiền thành di trần. Mỗi một di trần tính như một bài kệ. Một bài kệ gồm 4 câu, không phải là một ngân hà hệ mà là 10 ngân hà hệ. Phần lượng của bộ kinh này lớn ngần ấy. Do vậy, Khuân Đại Bổn Hoa Nghiêm Kinh về chỗ chúng ta, toàn thể địa cầu, không có cách gì chứa đựng được. Có một tứ thiên hạ di trần số phẩm, Long Thọ Bồ Tát vừa nhìn ngơ ngẩn. Do vậy, mới nằm dốc gieo sát đất bội phục Đại Thừa Phật Pháp. Chắc chắn Ngài chẳng thể thọ trì Đại Bổn Hoa Nghiêm được, lại xem Trung Bổn. Ngài có thể thọ trì Trung Bổn, nhưng chúng sanh trong Diêm Phù Đề chẳng thể thọ trì, số lượng quá nhiều. Do vậy, lại xem đến Hạ Bổn. Hạ Bổn giống như cương yếu của Kinh Hoa Nghiêm, có tổng cộng 10 vạn kệ, 40 phẩm. Ngài nói bản này sử dụng được, có thể mang về Diêm Phù Đề. Mang về bằng cách nào? Bồ Tát thật phi phàm. Ngài xem bộ kinh này từ đầu đến cuối xong, liền có thể đọc thuộc, tức là mang kinh ra khỏi Long Cung bằng cách đọc thuộc lòng. Vì thế hiện thời có rất nhiều người chẳng thừa nhận Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Phật nói, mà nghĩ là do Long Thọ Bồ Tát tạo ra. Thực ra kinh này do Long Thọ Bồ Tát mang từ cung rồng về nhân gian. Hiện thời, kinh này truyền sang Trung Quốc chỉ được một nửa. Chúng ta bảo là lược bản của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được truyền sang Trung Quốc và phiên dịch vào đời Đông Tấn, gồm 3.6000 bài tụng. Vào đời Đường, Ngài Thật Xoa Nang Đà đến Trung Quốc, mang theo Kinh Hoa Nghiêm, lại dịch thành bản mới, gồm 4.5000 bài tụng, phân lượng tăng thêm 9.000 bài tụng so với lần dịch trước. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng có thể thấy được ý tưởng chính. Đến niên hiệu Trinh Nguyên, quốc vương xứ Ô Đồ tấn công Trung Quốc, trong lễ vật có phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, tức là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Đây là bản hoàn chỉnh của phẩm này, tổng cộng 40 quyển. Trong bộ Hoa Nghiêm 80 quyển, phẩm Nhập Pháp Giới chính là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, nhưng chỉ gồm 21 quyển. Vì thế, bản Tứ Thập Hoa Nghiêm gần như gấp đôi phẩm Nhập Pháp Giới. Bởi lẽ đó, bản Hoa Nghiêm Kinh bằng tiếng Hán chỉ là một nửa của nguyên bản bằng Phạn Văn. Trừ bản tiếng Hán, phạn bản của Kinh Hoa Nghiêm đã không còn tồn tại trong thế gian này. Nghe nói phạn bản của Tứ Thập Hoa Nghiêm vẫn còn, chứ phạn bản của Bát Thập Hoa Nghiêm đã không còn nữa. Vì thế, bản dịch tiếng Hán của Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển hết sức quý báu. Long Thọ Bồ Tát là tổ chung của tám tông, tám tông phái đại thừa của Phật giáo Trung Quốc đều công nhận Long Thọ Bồ Tát là tổ sư đời thứ nhất. Tám tông phái đều lưu xuất từ Ngài, vì thế có thể gọi Ngài là sơ tổ của Đại Thừa Phật Pháp. Tại Trung Quốc, Ngài là một người hết sức bất phàm, sơ địa Bồ Tát. Đức Phật dự ký 600 năm sau sẽ có một vị Bồ Tát xuất hiện trong thế gian. Ngài giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ma Sai Mạc đắc nhẫn giảng sanh giả, Bồ Tát sanh địa kinh dân. Thời Ma Sai Mạc đắc bất khởi pháp nhẫn, ngũ bách thanh tính sĩ nữ giai đắc bất thoái chuyển địa, thọ chung câu sanh vô lượng thọ Phật quốc, dĩ thượng chứng tam hiền sơ địa giảng sanh giả. Trong phần trên đã nói về tam hiền, đây là liễu tri chư Phật cập nhất thiết pháp, gia duy tâm lượng, đắc tùy thuận nhẫn, chí như văn thù Phổ Hiền đẳng, tắc đẳng giác Bồ Tát, diệt dục giảng sanh, như Hoa Nghiêm kệ trung thuyết, bài kệ phát nguyện giảng sanh của các ngài, chúng ta có thể đọc trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Đại sư trích dẫn những đoạn kinh văn này nhằm khuyến khích chúng ta. Chúng ta là kẻ sơ phát tâm, mục tiêu nhất định phải gắn chắc nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, quả thật chẳng dễ gì thành tựu. Nhưng tu pháp môn thế giới Tây Phương, đích xác là không gì hơn niệm Phật. Phương pháp niệm Phật này đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói: thẳng chóng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, viên đốn nhất, đơn giản dễ dàng nhất, chắc chắn chẳng trở ngại công việc. Quý vị muốn niệm Phật hiệu tốt đẹp thì phải tuân thủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đừng gián đoạn. Quý vị vừa nghe nói chẳng gián đoạn, bèn hoảng sợ: nếu tôi làm việc, trong khi làm việc chẳng thể niệm Phật, nhất định phải bị gián đoạn. Đấy chẳng phải là gián đoạn, mà là nói công khóa sáng tối của quý vị đừng gián đoạn. Quý vị tự xét hoàn cảnh của chính mình, đừng miễn cưỡng, đừng ham cao, chuộng xa. Mỗi ngày ấn định công khóa cho nhiều, tự chuốc lấy phiền. Người công việc bận biệu, khóa sáng khóa tối niệm 10 tiếng Phật hiệu, dùng phương pháp thập niệm. Chẳng gián đoạn là vì tôi mỗi ngày sáng tối đều 10 niệm, suốt cả đời chẳng gián đoạn một ngày nào. Đó gọi là chẳng gián đoạn. Quý vị phải hiểu ý nghĩa này. Đừng coi thường cách thập niệm này. Nó sẽ dưỡng thành thói quen niệm Phật cho quý vị. Bình thường là tán niệm, không có chuyện gì bèn niệm. Có chuyện thì không cần phải niệm. Quý vị làm việc thì cứ làm. Do vậy học Phật đừng học một cách cứng nhắc, phải hiểu đạo lý này. Nếu là người thanh nhàn một chút, bèn ước định niệm Phật hiệu nhiều một chút, hoặc là 100 câu, sâu chuỗi 108 hạt, quý vị niệm một chuỗi, hoặc là niệm 300 câu, 500 câu, 1.000 câu, tùy mình ấn định. Đến mai sau, tuổi đã cao, đã nghỉ hưu, không có chuyện gì, khi ấy hãy ấn định niệm một vạn tiếng, hai vạn tiếng, sẽ có thể được. Vì sao? Chẳng cần phải làm chuyện gì. Hiện tại tuổi trẻ còn có công việc, gia đình, con cái. Nếu quý vị mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng, chuyện gì quý vị cũng chẳng làm. Cả nhà quý vị chẳng cần ăn cơm, đâu có thể nào như vậy được. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Chúng ta niệm Phật phải tăng thêm dần dần. Chẳng thể ấn định hôm nay niệm một vạn câu, niệm đến nỗi thở cũng không nổi, mà công chuyện cũng không có cách gì làm được. Ngày mai lại xin Bồ Tát cho nghỉ, con niệm 5.000 câu, hôm sau nữa niệm 3.000 câu. Đó là thoái chuyển, không thể chấp nhận được. Thà chỉ 10 niệm, quý vị niệm mấy năm trở thành thói quen, dần dần tăng thêm. Đó là tướng tinh tấn, chẳng bị thoái chuyển. Thà bắt đầu niệm ít càng hay, phải dụng công như thế. Điều kiện thứ hai là chẳng xen tạp. Điều này hết sức quan trọng. Không chỉ hết thảy các tạp sự thế gian chẳng được xen lẫn vào, mà hết thảy Phật Pháp xuất thế gian cũng đừng xen tạp vào đó. Do vậy, người niệm Phật phải đọc kinh. Thật ra, đọc kinh cũng là niệm Phật. Ức Phật, niệm Phật. Quý vị đọc kinh là nghĩ đến Phật. Toàn bộ kinh văn từ đầu đến cuối đều nói về Phật. Giảng những lý luận, phương pháp, cảnh giới, nghĩ đến Phật. Đọc kinh cũng là niệm Phật. Chúng ta đọc kinh nào? Trừ những kinh tịnh độ ra, tốt nhất là đừng niệm những kinh khác, mà cũng đừng nghe. Vì sao? Chẳng xen tạp. Điều này rất quan trọng. Có không ít người kinh gì cũng xem, đi khắp nơi nghe. Tôi thưa cùng quý vị, không thể học theo cách đó được. Người thật sự có thể đến các nơi tham học thì người ta nghe là nghe vậy. một câu A-di-đà Phật chẳng bị ảnh hưởng, như vậy là đúng, như vậy thì được. Nếu chúng ta nghe họ nói mà bị ảnh hưởng, nghe xong cảm thấy pháp khác cũng khá lắm, cũng muốn học thử xem, hỏng bét rồi. Không chỉ công phu niệm Phật của quý vị bị xen tạp những thứ ấy vào, mà nhất tâm cũng chẳng đạt được. Không chỉ chẳng đắc nhất tâm, mà công phu thành phiến cũng khó thành. Vì thế, bảo là chớ nên. Khi nào bản thân chúng ta như như bất động thì được. Thứ gì cũng đều có thể xem, thứ gì cũng đều có thể nghe, chẳng bị trở ngại. Chưa đạt đến công phu ấy thì không nên. Thật sự đạt đến chẳng chấp lấy tướng, như như bất động, như Kinh Kim Cang đã dạy. Khi ấy, bất luận ai giảng kinh cũng đều nên đi nghe. Vì sao? Làm ảnh hưởng chúng. Bởi lẽ giảng đường đông người thì trang nghiêm. Người ngoài thấy giảng đường đông người như vậy, họ cũng ngồi xuống nghe thử, tạo ảnh hưởng đến người khác. Nếu vị pháp sư giảng kinh trong giảng đường này chỉ có dăm ba người nghe, người bên ngoài đến nơi đây thấy vậy, họ cũng chẳng muốn đến nghe. Khi chúng ta còn chưa đủ tư cách làm ảnh hưởng chúng, thì phải tránh né cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu chính mình. Vì thế, trước hết phải cầu nhất tâm bất loạn. Trước hết, cầu công phu thành phiến, đặt vững cơ sở vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này khẩn yếu hơn bất cứ điều gì khác. Ở chỗ này, Bồ Tát khuyến khích chúng ta. Vĩnh minh dị dục thác chất liên đài, vĩnh ly thai tạng, sanh Cực Lạc đẳng chư Phật quốc độ, du hí thần thông giả, giai năng liễu đạt tự tâm, vô bất quá giảng. Mấy câu này dẫn lời khai thị của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư. Ngài là tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Nói mấy câu này đơn giản, dễ hiểu. Dục, chúng ta có ham muốn, hy vọng được thác chất liên đài, tức là người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hóa sanh trong hoa sen. Vì thế gọi là liên đài. Vĩnh ly thai tạng, thai tạng là thai sanh. Như trong thế gian của chúng ta, thai sanh khổ lắm. Thế giới Tây Phương là hóa sanh, không có nỗi khổ thai ngục. Sanh Cực Lạc đẳng chư Phật quốc độ, sanh vào các cõi Phật, giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Du hí thần thông. Câu này hình dung cuộc sống tự tại của người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thường mong mỏi cuộc sống chân thiện mỹ. Trên thực tế, trong thế giới này chỉ có danh từ chân thiện mỹ. Trọn chẳng có chân thiện mỹ thật sự. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới quả thật là cuộc sống chân thiện mỹ huệ. Quý vị mong đạt được dục vọng ấy giống như họ thì phải biết liễu đạt tự tâm. Câu này tương ứng với câu Bồ Tát liễu tri chư Phật và hết thảy pháp đều chỉ là tâm lượng trong phần trước. Kinh Hoa Nghiêm có một bài kệ: Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Bài kệ này có cùng một ý nghĩa với những điều đang được nói ở đây. Nên quán tánh của pháp giới thì tánh là thể tánh. Triết học gọi tánh ấy là bản thể. Tánh chính là bản thể của hết thảy pháp. Tạo có nghĩa là hiện hay biến. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Đây là cảnh giới hiện lượng của chư Phật Như Lai. Thường đọc tụng bài kệ này, niệm cho thật thuần thục. Quan niệm về cảnh giới của chính mình sẽ bất tri bất giác chuyển biến. Nó có tác dụng ấy, tức là biến đổi nhân sinh quan và vũ trụ quan của chúng ta. Thật sự hiểu rõ, thông đạt hết thảy các pháp, đều do tự tâm biến hiện ra. Há có lẽ nào chẳng thể đến cõi nước của chư Phật trong mười phương ư? Không đâu chẳng hóa thân đến được. Chuyện này chẳng khó. Cõi nước của chư Phật do chính mình biến hiện, chẳng phải do người khác. Chúng ta hiện thời chẳng thể đến được là vì không biết những cõi nước ấy do chính mình biến hiện, ngỡ chúng chẳng liên can gì đến mình. Đến đời đó quá ư khó khăn. Nếu hiểu những cõi ấy do chính mình biến hiện sẽ rất dễ dàng. Liễu đạt tự tâm vô bất quá giảng giả luận dân, nhược quán bỉ Phật chân như pháp thân, thường cần tu tập, tất cánh đắc sanh nhập chánh định cú. Nếu như chúng ta quán, quán là quán chiếu, là quán sát, bỉ Phật chân như pháp thân, chẳng phải là quán báo thân, chẳng phải là quán ứng hóa thân, mà bảo chúng ta hãy quán pháp thân của Phật. Vì sao? Pháp thân và bản thân chúng ta có cùng một thể. So với báo thân và ứng hóa thân càng dễ hiểu hơn, lại càng có cảm giác thân thiết hơn. Quý vị quán sát từ bản thể, chẳng phải là từ những tướng được biến hiện. Tướng được hiện có sai biệt, bản thể không có sai biệt. Pháp thân là bản thể, thường cần tu tập, tất cánh đắc sanh. Tu tập là tu cách quán sát này, giống như trong cách quán tướng hảo quang minh của Phật trong thập lục quán kinh. Làm như vậy nhất định sẽ được giảng sanh. Quán lâu ngày cũng đắc định, nhập chánh định giống như nhập chánh định tụ đã nói trong phần trước. Thiên như vị, nhữ nhược ngộ tâm, tắc tịnh độ giảng sanh, vạn ngưu bất năng giảng hỷ. Thiên như đại sư là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông, rồi quay đầu chuyên tu tịnh độ. Mấy câu nói này của Ngài hết sức hay, có thể tạo tín nguyện kiên định nhất cho người cầu sanh tịnh độ chúng ta. Trừ phi quý vị mê mất tự tánh thì mới chẳng chịu vãng sanh, mới hoài nghi pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, nhữ nhược ngộ tâm, nếu cái tâm của quý vị thật sự giác chứ không mê, lòng tín nguyện cầu sanh tịnh độ của quý vị bất cứ sức mạnh nào cũng chẳng thể kình chống được. Vạn ngưu bất năng giảng, trước kia đều nhờ trâu kéo xe. Cái xe ấy do bao nhiêu con trâu kéo, một vạn con trâu kéo mà chẳng nhúc nhích. Nêu rõ tín nguyện của chúng ta kiên cố, quyết định chẳng bị dao động. Nếu quý vị mê chẳng biết đến sự tốt đẹp của tịnh độ, chẳng biết pháp môn này thù thắng, chẳng biết tới công đức lợi ích này. Nếu quý vị ngộ, sẽ biết pháp môn này thù thắng, biết công đức lợi ích của nó. Nói cách khác, so sánh vô lượng vô biên pháp môn, chẳng có bất cứ pháp môn nào có thể sánh bằng pháp môn này. Thật đấy, kinh dạy pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, đó là thật. Pháp môn bình đẳng, mỗi một pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo. Nhưng tu học có dễ dàng, có khó khăn. Pháp môn này dễ dàng, có pháp ổn thỏa thích đáng, có pháp chẳng ổn thỏa thích đáng, là vì nó chẳng thể trông cậy được. Chẳng thể trông cậy là như thế nào? Mà chướng rất nhiều, phân định khá khó khăn. Đây cũng chẳng phải là điều mà phàm nhân chúng ta có thể khắc phục được. Trải qua các đời, bao nhiêu vị trong tông môn giáo hạ, trừ những người chưa ngộ, chứ ngộ rồi không một ai chẳng quay đầu chuyên tu tịnh độ. Phải biết chuyện này là đại sự. Chuyện này thành tựu thì không có chuyện thế gian và xuất thế gian nào mà chẳng thể thành tựu. Nếu chẳng thể thành tựu chuyện này, tất cả các nguyện vọng trong thế gian đều chẳng thể đạt được một thứ nào. người thế gian coi trọng nhất là ân cha mẹ. Ân cha mẹ khó báo đền. Niệm niệm mong báo ân, nhưng trì trệ niệm Phật, uổng phí thời gian. Kết quả là chính mình vẫn phải luân hồi trong lục đạo, làm sao có thể báo đáp cha mẹ? Quý vị phải tạm thời gạt cảm tình qua một bên, biết rằng chỉ có cầu sanh tịnh độ thì mới có thể báo ân cha mẹ. Nếu quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những cha mẹ trong một đời này, mà cha mẹ, gia đình, quyến thuộc trong đời đời kiếp kiếp, dù đang ở trong đường nào, mang hình dạng nào, quý vị đều thấy rõ ràng sẽ có biện pháp giúp đỡ họ. Vì sao? Phật môn thường nói, Phật độ người hữu duyên, những người ấy có duyên với quý vị, có duyên thì họ sẽ chịu nghe lời quý vị. Không có duyên, quý vị nói họ chẳng chịu nghe, chẳng tin tưởng, đó là không có duyên. Quý vị nói họ tin tưởng, họ ưa thích nghe, y giáo phụng hành, đó là duyên sâu. Duyên sâu sẽ dễ độ. Vì thế, Phật độ kẻ hữu duyên là chuyện như vậy đó. Trong đời quá khứ, người ấy là quyến thuộc của quý vị, là cha mẹ hoặc là con cái của quý vị, có mối quan hệ thân mật như thế. Hễ gặp gỡ sẽ rất dễ tiếp nhận. Vì thế, nhằm độ người nhà, quyến thuộc, cũng phải cầu sanh về thế giới Tây Phương. Nhiên tắc sơ tâm Bồ Tát, tuy viết liễu minh, khứ Phật thượng diễn, chánh nhĩ cầu sanh, bất khả hậu giả. Đây là Đại sư rác miệng dặn dò chúng ta. Sơ tâm Bồ Tát chẳng đơn giản. Nói đến các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền, nay chúng ta gọi là sơ tâm Bồ Tát, quả thật là đã đề cao chính mình quá. Tuy hiểu rõ, tức là giải ngộ, thật sự vẫn còn cách Phật quá xa. Các Bồ Tát thuộc địa vị Tam Hiền chưa phải là chứng ngộ, dẫu đã chứng ngộ, thì theo Kinh Hoa Nghiêm còn có 41 đẳng cấp. Sơ trụ là chứng ngộ. Chứng ngộ rồi còn có 41 đẳng cấp. Vì thế, quả thật cách Phật quá xa. Chúng ta làm thế nào để thân cận Phật? Chỉ có giảng sanh tịnh độ. Đấy là thân cận Như Lai. Chúng ta phải nắm vững con đường tắt duy nhất để thân cận Phật này. Quyết định chẳng để tụt hậu. Nhữ nhược ngộ tâm dạng ngưu mạc giảng giả, ngộ tâm chi sĩ, tri tịnh độ duy tâm, sanh tịnh độ giả, phi sanh tịnh độ, sanh tự kỷ tâm trung giả. Đọc xong đoạn này, mọi người đừng nên suy đoán. Nếu quý vị suy đoán, sẽ tự chuốc phiền. Khởi vọng tưởng, đây là sanh trong tâm của chính mình, chẳng hề sanh về Tây Phương tịnh độ, chẳng phải là rắc rối hay sao? Nhưng quý vị chẳng hiểu tâm của chính mình ở đâu. Cứ nghĩ tâm là cái tâm đang suốt ngày, từ sáng đến tối suy tưởng loạn xạ, lầm lẫn quá đỗi. Muốn hiểu cái tâm này, quý vị phải đọc Kinh Lăng Nghiêm. Ba quyển đầu của Kinh Lăng Nghiêm đều giảng về tâm. Chúng ta không biết, chúng ta đâu có hiểu đạo lý này. Tận hư không, khắp pháp giới là tâm của chính mình. Hiểu điều này cũng được, mà không hiểu cũng xong, không sao hết. Chỉ cần chăm chỉ niệm một câu Phật hiệu là được rồi. Tuy viết liễu minh khứ Phật thượng diễn giả, cổ dân đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm. Ngộ ở đây là giải ngộ. Ngộ rồi, kiến giải chẳng khác gì kiến giải của Phật, nhưng tập khí khác nhau. Tâm Phật thanh tịnh, còn người ấy tuy đã ngộ, nhưng tâm chẳng thanh tịnh. Vì sao? Kẻ ấy có phiền não, tập khí nhiều đời sâu đậm. Phong đình ba thượng dũng, tuy không còn gió, nhưng sóng vẫn chưa ngừng. Đây là tỷ dụ, sánh ví sóng với tự tâm. Tâm vẫn chưa tỉnh, kiến giải đã chính xác rồi. Giống như không còn tà kiến, cuồng phong đã dứt bặt, nhưng tâm vẫn chưa tỉnh được. Lý hiện, niệm do xâm, Lý hiện là đã hiểu lý rồi. Niệm do sân, vọng niệm vẫn còn, chưa thể đoạn, chẳng thể đạt đến chứng ngộ, chỉ là giải ngộ. Chứng ngộ là gì? Tâm thanh tịnh, đắc lý nhất tâm bất loạn. Chứ sự nhất tâm bất loạn thì tập khí còn chưa đoạn. Lý nhất tâm bất loạn, tập khí mới đoạn. Hữu dân thức băng thị thủy, do lại than khí dĩ tiêu dung. Đây cũng là tỉ dụ. Chữ thức chỉ thức thứ tám. Thức thứ tám là tâm. Khi chúng ta ngộ thì nó được gọi là bổn tánh. Khi mê thì gọi là thức thứ tám. Thức thứ tám là bổn tánh. Do mê hay ngộ mà danh xưng khác nhau. Thức băng thị thủy, nước dí như chân như bổn tánh. Băng là nước, không sai. Thế nhưng vẫn phải nhờ than khí dĩ tiêu dung. Than là nước sôi. Nước sôi rưới lên băng, băng liền tan chảy thành nước. Ngộ vọng tức chân, thượng y Phật huệ nhi huân luyện giả. Thưa quý vị, ngộ rồi thì vọng là chân, chân là vọng, chân vọng chẳng hai. Khi mê bèn có chân và vọng. Chân và vọng là hai. Khi ngộ thì chân vọng chẳng hai. Vì sao? Thể là tương đồng. Khi mê, băng và nước khác nhau. Băng là băng, nước là nước. Ngộ rồi mới biết băng và nước là một, không hai. Tướng là hai, nhưng thể chẳng hai. Thể là một. Ngộ rồi vẫn cần phải huân tu Phật Pháp. Như vậy thì mới có thể thành tựu. Một đoạn lớn này nhằm khuyên các đồng tu sơ phát tâm học Phật. Chúng ta nhất định phải thân cận Như Lai. Nói cách khác, nhất định phải thân cận một vị thầy tốt, chớ nên tách rời. Nhưng hiện thời Phật chẳng còn tại thế. Đại sư khuyên chúng ta sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới tìm A-di-đà Phật. Ngài là vị Phật trong hiện tại, chưa diệt độ. Đến kiếm Ngài, thân cận Ngài. Đây là một trong những nhân duyên khiến lão nhân gia giảng bộ kinh này, soạn bản chú giải này. Tôi thường khuyến khích các đồng tu, hiện thời chúng ta còn chưa thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải thân cận một vị thiện tri thức hay một vị thầy tốt đẹp. Thời thời khắc khắc bám chắc vị ấy, chớ nên tách lìa, thì mới có thể về thế giới Tây Phương. Vị thầy ấy là ai? Chẳng phải là tôi. Theo tôi là hỏng bét. Vị thầy ấy là Liên Trì Đại Sư. Chắc chắn là Ngài tốt đẹp lắm. Tôi cũng theo Ngài. Ngài ở nơi đâu? Ở ngay trong bộ Sớ Sao này. Hàng ngày đọc tụng Sớ Sao Diễn Nghĩa là hàng ngày thân cận thầy. Cũng có nhiều đồng tu nói, tôi đọc cũng không hiểu. Không hiểu cũng chẳng sao cả. Đọc lâu Ngài sẽ hiểu. Giống như chúng ta nghe một vị thầy giảng kinh, thoạt đầu nghe không hiểu. Giọng địa phương của thầy rất nặng, chẳng dễ gì phân biệt được. Nghe tới mấy năm sau bèn nghe hiểu. Vì thế đừng sợ khó, phải đọc tụng cho nhiều. Lục tận nhiếp lợi độn chư căn, tức giai độ thoát giả. Đây là nhân duyên thứ sáu. Căn tánh của hết thảy chúng sanh khác nhau. Phật Pháp quy nạp các căn tánh thành hai loại lớn: lợi căn và độn căn. Người rất thông minh, vừa tiếp xúc Phật Pháp liền giác ngộ, đó là lợi căn. Nghe một biết mười, lợi căn đó. Nghe một chỉ biết một, độn căn. Pháp môn này lợi căn cũng được, độn căn cũng được. Bất luận người có căn tánh như thế nào, đều có thể học tập, đều có thể thành tựu. Còn như thành tựu cao hay thấp, thưa cùng quý vị, không nhất định người độn căn thành tựu thấp, người lợi căn thành tựu cao, chưa chắc. Nếu quý vị dựa trên lợi căn và độn căn để luận định thành tựu cao hay thấp, thì quý vị lầm lẫn quá lớn rồi. Vì sao? Thường là lợi căn chẳng bằng độn căn. Người lợi căn vừa tiếp xúc kinh điển, vừa nghe, bèn thông đạt, hiểu rõ triệt để. Nhưng tập khí phiền não quá nặng, dẫu được giảng sanh, phẩm vị không cao. Kẻ độn căn, quý vị nói với họ, nói như thế nào họ cũng chẳng hiểu, nghe cũng chẳng lọt tai, bảo họ thật thà niệm Phật, được. Ngoan ngoãn suốt ngày từ sáng đến tối thật thà niệm Phật. Kết quả người ấy thượng phẩm thượng sanh, niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đâm ra người ấy thành công cao. Đủ thế chẳng thể dùng lợi căn hay độn căn để phán định phẩm vị cao hay thấp. Người lợi căn thì phải có sự cảnh giác kha khá. Vì thế, nhiều kẻ thông minh trí huệ lại chẳng bằng những bà cụ già. Các bà ấy thật sự thành tựu. Điều gì họ cũng chẳng cần biết, điều gì cũng chẳng cần hiểu. Và những lý luận phải dùng đến đầu óc, phải suy xét, họ nhất loạt không màng tới. Bảo họ thật thà niệm Phật thì được, tôi thật thà niệm Phật. Tâm họ không có phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Thật thà niệm một câu Phật hiệu, từng tiếng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Họ bèn thành công, phẩm vị quyết định chẳng thấp hơn người khác. Chư dư pháp môn, cao chi tắc hạ cơ tuyệt phận, ti chi tắc bất bị thượng căn. Chư dư pháp môn là nói hết thảy các pháp môn, trừ pháp môn này ra. Kinh thường nói, tám vạn bốn ngàn pháp môn, hay vô lượng pháp môn, hoặc là quá cao, người căn tánh trung hạ chẳng có phần. Nếu quá thấp, thì người căn cơ trung thượng chẳng muốn học, chẳng thể nhiếp trọn hết thảy các căn cơ được. Thị dĩ hoa tạng như manh, huỳnh quang tăng kết. Đoạn này nêu tỷ dụ, chữ hoa tạng chỉ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được giảng trong 14 ngày, khi Đức Phật thị hiện thành Phật. Nếu nhìn theo hình tướng để nói, trước hết, Đức Phật giảng Pháp Tứ Đế cho năm vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển. Kinh Hoa Nghiêm do Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, nhập định, nói trong định. Phàm phu nhục nhãn chúng ta chẳng thấy, chẳng nghe. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tịnh tọa dưới cội cây, đâu biết Ngài thuyết Pháp trong định. Người căn tánh trung hạ như đuôi, như điếc, chẳng nghe mà cũng chẳng thấy. Lão nhân gia ở trong định thuyết Pháp là nói với những ai? Nói với 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. 41 địa vị chẳng phải là chỉ có 41 người, mà là không biết bao nhiêu người. 41 tầng cấp, tức là sơ trụ Bồ Tát, nhị trụ Bồ Tát và tam trụ Bồ Tát, mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát. Số lượng các Bồ Tát thuộc mỗi địa vị đều là vô lượng vô biên. Đức Phật vì những người ấy thuyết Pháp. Bởi lẽ đó, thanh văn, duyên giác đều chẳng có phần, đều chẳng thấy được. Đây là Đức Phật giảng Phật Pháp Thượng Thừa, giảng Hoa Nghiêm, hàng căn tánh trung hạ chẳng có phần. Huỳnh quang tăng kết, ánh lửa đom đóm chẳng thể so với ánh mặt trời. Chẳng những họ không thể tiếp nhận, mà còn quỷ bán. Họ đâu có thấy. Giống như trong hiện thời, có nhiều kẻ hoài nghi Đại Thừa, đề xuất Đại Thừa chẳng phải do Phật nói. Ở đây, chúng ta phải đặc biệt lưu ý, chẳng riêng gì Đức Phật không dối gạt con người, mà Bồ Tát đã đạt đến sơ địa. Chúng ta hạ thấp địa vị xuống một chút, thì các Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền, thậm chí người công phu thành phiến, có dối gạt người khác hay chăng? Chắc chắn chẳng dối gạt người khác. Ngăn cấm dối gạt người là đại giới, là căn bản giới của Phật. Kẻ phá căn bản giới, chiếu theo giới kinh để kết tội, thì quả báo là trong địa ngục. Chúng ta tin tưởng những vị Bồ Tát ấy chắc chắn chẳng phá căn bản giới. Vì thế, đối với những lời họ nói lưu truyền lại, nhất định phải tin tưởng, nhất định chớ nên hoài nghi. Huống chi kinh Đại Thừa, sau khi chúng ta đọc qua, những chỗ tạo cảm kích, phát khởi tâm nguyện hết sức nhiều. Quả thật là cảnh giới chẳng thể nghĩ bằng. Thế nhưng ngày nay, chúng ta chỉ có thể thấy một chút ngoài da. Chứ đối với những nghĩa uyên áo trong ấy, thì cần phải có công phu. Thật đấy, tâm địa một phần thanh tịnh, quý vị sẽ thấy một phần áo diệu. 10 phần thanh tịnh sẽ có thể thấy 10 phần áo diệu. Tâm thanh tịnh của chính mình chưa hiện tiền, thì quý vị nên làm sao? Khiêm tốn, chân thành, cung kính. Dùng cái tâm cung kính để đọc, cũng sẽ có chỗ khải phát, cũng có ngộ xứ. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, lại chẳng cung kính, quý vị chẳng có cách gì đọc kinh ấy. Duy thử nhất pháp, thượng hạ kim thâu. Đây là nói về pháp môn trong tiểu bổn A-di-đà kinh. Thượng căn là những vị đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền. Hạ căn là hạng người giống như Ngài Châu Lợi Bàn Đa Già. Tôi nghĩ mỗi một người chúng ta đều có trí nhớ mạnh hơn Ngài. Ngài niệm hai chữ, điều chữ, đọc chữ trước, quên khuấy chữ sau. Nhắc Ngài chữ sau, lại quên khuấy chữ trước. Tôi nghĩ quý vị vẫn chưa đến nỗi ngốc nghếch như thế. Ngài có thể thành công, một bài kệ Ngài học hơn 3 tháng mới đọc được, cũng là rất ít có, thật sự là hàng hạ căn. Khả dị dạng bệnh vũ ư a già, thiên khí thành ư cự giả, khởi bất từ môn quảng đại, phổ độ vô di. Mấy câu này có ý nghĩa rất rõ ràng, chẳng khó hiểu, nhưng ý nghĩa bao hàm trong ấy rất sâu. Từ những câu nói này, chúng ta có thể thấu hiểu vì sao 10 phương chư Phật đều tán thán và hộ niệm bộ kinh này. Đạo lý là ở chỗ này. Phật môn phổ độ chúng sanh rộng lớn. Rộng lớn ở chỗ nào? Dùng gì để phổ độ? Dùng pháp môn này. Không chỉ mình Thích Ca Mâu Ni Phật dùng pháp môn này, mà 10 phương 3 đời tất cả chư Phật, không vị Phật nào chẳng dùng pháp môn này. Nếu chúng ta hỏi, vì sao Đức Phật lại nói các pháp môn khác nhiều ngần ấy? Tôi vừa mới nói rồi đó. Chính là vì Đức Phật nói pháp môn này, có một loại chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng chịu tiếp nhận. Họ nghĩ thành Phật đâu có đơn giản như thế, đâu có dễ dàng dường ấy. Được rồi, nếu người nghĩ là chẳng dễ dàng, chẳng đơn giản, Đức Phật nói cho người một pháp môn không đơn giản, không dễ dàng cho người học. Nếu người thật sự chịu tin tưởng học Phật dễ dàng, đơn giản dường ấy, thì người là thượng căn. Bậc thượng căn lợi trí thật sự, vừa nghe liền tin tưởng, chẳng hoài nghi, sốt sắng thực hiện, sẽ thành công. Chẳng tin tưởng, hoài nghi, thì sẽ ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Phật độ kẻ hữu duyên, kẻ đó vô duyên. Vô duyên thì Phật phải kết duyên với kẻ ấy, dùng các thứ phương pháp khác nhau để kết duyên với hắn. Độ kẻ hữu duyên thì dùng phương pháp nào? Dùng pháp môn này. Ta dùng các pháp môn khác để kết duyên với kẻ ấy. Quý vị vẫn ở trong lục đạo, còn chưa thành tựu, đến đời nào kiếp nào nhân duyên chín mùi, sẽ từ đâu mà đắc độ? Nói thành thật, chẳng khách sáo, thì vẫn là do pháp môn này mà đắc độ. chỉ có thật sự vãng sanh thì mới là đắc độ. Chưa vãng sanh là chưa đắc độ. Chúng ta thấy trong thiền tông có nhiều công án. Sau khi đại triệt đại ngộ, quả thật có thần thông, biết quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể trốn khỏi luân hồi hay chăng? Trốn chẳng khỏi. Có thể trốn khỏi là những người sau khi đại triệt đại ngộ bèn quay về niệm Phật, liền vượt thoát. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng sự thật này, sẽ chẳng động tâm đối với bất cứ một pháp môn nào. Chúng ta muốn đọc, muốn nghiên cứu, phải lấy Kinh Di Đà làm trung tâm. Có thể nghiên cứu thêm những kinh luận liên quan tới pháp môn này, nhằm giúp cho chúng ta lý giải, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Tín tâm thật sự kiến lập thì niệm Phật mới nắm chắc, mới có thể nghiên cứu lan man sang các pháp môn khác. Tín tâm của chúng ta chưa kiên cố, vẫn còn dao động, tốt nhất đừng dính dáng tới những pháp môn khác. Những sách như Tịnh Độ Thập Yếu, Liên Trì Đại Sư Toàn Tập, Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập, chúng ta có thể đọc. Vì sao? Chỗ nào cũng đều chỉ về tịnh độ, đi theo một phương hướng, một mục tiêu. Thích hiểu nhiều hơn một chút thì phải đi theo phương hướng này. Nếu chẳng muốn học nhiều thứ thì ta vẫn là càng đơn giản càng hay. Tây Phương Công Cứ kèm thêm Di Đà Kinh Sớ Sao là đủ rồi. Nếu vẫn chưa buông xuống được Tịnh Độ Thập Yếu, Liên Trì Đại Sư Toàn Tập, Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, những thứ này đều được. Nhiều hơn nữa thì không được, chắc chắn là xen tạp, chẳng hay ho gì. Vì thế, những thứ khác đừng nên dính dáng tới. Chuyên tu pháp môn này, thật sự chuyên tu giống như cổ nhân, 3 năm sẽ có hiệu quả. Nếu quý vị thật sự tu tập không gián đoạn, chẳng xen tạp, 3 năm nhất định sẽ có tin tức. Nếu quý vị gián đoạn xen tạp thì không có cách gì hết. Lập chí nguyện chuyên cầu Tây Phương tịnh độ. Hôm nay hết giờ rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.